trên làn sóng tiếng Việt 24/24 AM 1480.
Thưa quý vị và các bạn, sau đây là câu chuyện thời sự của Little Saigon Radio với ông Vũ Quang Ninh.
Kính thưa quý vị, quý bạn, hôm nay là ngày kính nhớ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài được Chúa gọi về ngày 2 tháng 4 năm 2005, cách đây đúng 3 năm. Trong câu chuyện thời sự, chúng tôi xin được cùng quý vị bày tỏ lòng tôn trọng một vĩ nhân của thời đại và ghi lại một số sự việc trong sự nghiệp lớn lao của Ngài. Kính thưa quý vị, quý bạn, tên thật của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là Karof Joseph Wattila. Ngài chào đời ngày 18 tháng 5 năm 1920 tại một ngôi làng nhỏ cách đô thị Krakow 50 cây số. Ngài mồ côi mẹ lúc mới lên 9, anh ngài là bác sĩ qua đời năm ngài 12 tuổi, chị ngài đã lìa thế trước khi ngài sinh ra. Tân phụ ngài là một sĩ quan quân đội mất năm 1941. Cuộc sống thiếu thời rất là vất vả, và sau khi tốt nghiệp trung học năm 1938, ngài theo học tại một đại học ở Krakow về sân khấu và kịch nghệ. Sau khi đại học Krakow bị phát xít Đức chiếm Ba Lan đóng cửa, Karol Joseph Wattila được ơn Chúa kêu gọi đã xin theo học chủng viện bí mật. Sau đệ nhị thế chiến, ngài kết thúc học trình linh mục và được phong chức năm 1946, năm ngài 26 tuổi. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Roma, ngài trở về Ba Lan coi sứ ở Krakow. Trong khi đó, ngài vẫn theo học và lấy được cao học triết lý và thần học. Ngài còn học thêm một số ngoại ngữ như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha. Ngài được phong giám mục phụ tá giáo phận Krakow năm 1958, trở thành tổng giám mục năm 1964 và được thụ phong hồng y năm 1967 do Đức Giáo Hoàng Paul Đệ Lục. Ngài được Hội nghị Hồng y đoàn bầu lên làm giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978 và chính thức đăng quang ngày 22 tháng 10 cùng năm, khởi đầu cho một triều đại thứ 263 kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ở ngôi giáo hoàng gần 27 năm, lâu dài nhất trong lịch sử cổ kính của Giáo hội Công giáo La Mã. Kể từ năm 1523 đến 1978, ngài là vị giáo hoàng không phải là người Ý, và kể từ năm 1846, ngài là vị giáo hoàng trẻ với 58 tuổi đời. Ngài lên làm lãnh tụ tinh thần của gần 1,5 tỷ giáo dân, nhưng nội bộ của Giáo hội Công giáo lúc đó trong thời kỳ chia rẽ về thần học và nhiều nan đề phức tạp. Giáo hội mất đi 33% linh mục, nhiều nhà thờ bên Âu Châu bỏ trống, giới trẻ bơ vơ không định hướng. Trong khi đó, thế giới vẫn còn đè nặng hội chứng chiến tranh Việt Nam, cường quốc chạy đua võ trang và chiến tranh lạnh, cộng sản có vẻ bành trướng. Kính thưa quý vị, quý bạn, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đương đầu với tất cả những thử thách đó. Ngài đã tận tụy làm việc không nghỉ để cải tiến và hợp nhất Hội Thánh Chúa. Ngài tổ chức những năm đặc biệt để nâng cao tinh thần đạo hạnh như năm cứu chuộc, năm thánh mẫu, năm kính thánh thể, năm thánh. Ngài triệu tập 15 hội nghị giám mục thế giới, đặc biệt phổ biến 15 thông điệp, 71 tông thư huấn dụ cho hàng giáo phẩm và giáo dân. Với tư cách giám mục thành Roma, Đức Thánh Cha đã thăm viếng mục vụ 370 thành phố và 333 giáo xứ tại Ý. Với tư cách tông đồ của Chúa và đứng đầu một quốc gia Vatican, ngài đã hành hương đến 129 quốc gia qua 104 chuyến du hành truyền đạo. Hàng triệu người ở tất cả các nước ngài đến đã quần tụ để nghe ngài giảng dạy hoặc chỉ để được trông thấy ngài. Ngài đã gặp gỡ trong các buổi triều kiến tập thể hoặc cá nhân gần 20 triệu người công giáo cũng như không công giáo. Ngài đã tiếp kiến và hội nghị với gần 1,000 các vị nguyên thủ quốc gia tại Vatican. Đặc biệt, ngài đã gặp gỡ thân mật với hàng triệu giới trẻ toàn cầu qua các ngày đại hội giới trẻ thế giới do chính ngài khởi xướng và triệu tập. Ngài là linh hồn của các cuộc đối thoại hiệp thông với các tôn giáo. Do đó, trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trở thành một giáo hoàng tiêu biểu cho thời đại mới của Tòa Thánh Vatican, đã đưa Tòa Thánh Vatican hòa nhịp cùng nhịp sống thế giới, biến Vatican thành một thị quốc thống nhất được hai lĩnh vực tín ngưỡng và xã hội chính trị. Đặc biệt, ngài đã khởi động cho một cuộc cách mạng bất bạo động tại Ba Lan khi ngài trở về thăm quê hương của ngài. lời nói bất hủ các con đừng sợ đã hứng khởi lại nền văn hóa và truyền thống Ba Lan. Nhà nghiên cứu lịch sử George Wagen đã viết như sau: hỡi khôi phục lại cho dân tộc Ba Lan lịch sử và nền văn hóa chính hiệu của dân tộc ấy, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tạo lên một cuộc cách mạng của lương tâm, mà 14 tháng sau của cách mạng ấy đã sản xuất ra phong trào chống đối bất bạo động, đó là công đoàn đoàn kết, một phong trào đặc biệt gồm những công nhân và những trí thức, một khu rừng đã được trồng bởi sự thức tỉnh của những cây lương tâm. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã khơi dậy một động lực vĩ đại mà cuối cùng đã hướng dẫn quá một thập niên đến điều mà chúng ta đã biết được về cuộc cách mạng của năm 1989. Kính thưa quý vị, quý bạn, để kết thúc cho câu chuyện thời sự đặc biệt ngày rỗ lần thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, chúng tôi xin được trích đọc lại thông điệp mà Đức Thánh Cha từ trên phi cơ bay qua vùng trời Việt Nam, nguyên văn như sau. Trở về từ chuyến viếng thăm mục vụ tại Hàn Quốc, Tân Guinea và các quần đảo Salomone, tôi đang ở rất gần Việt Nam. Tôi chân thành gửi lời chào tới toàn thể dân tộc Việt Nam, quốc gia mà tôi rất yêu mến, để bày tỏ mối thịnh tình và cảm mến, an bình, sự khích lệ và lời cầu nguyện của tôi dành cho anh chị em. Ngay từ đầu của công cuộc loan báo tin mừng, anh chị em đã trở nên một cộng đoàn sống động, phong phú về đức tin của toàn thể giáo hội, rất giống với đặc tính của nền văn hóa Việt Nam, xuất sắc trong cầu nguyện, rộng rãi trong tình bác ái với tất cả mọi người. Tôi muốn bày tỏ sự quý mến của tôi cách đặc biệt với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, các bậc làm cha, làm mẹ, các em nhỏ, các thanh niên và người già, nhất là với những người đang chịu thử thách vì bệnh tật hay các hoàn cảnh khổ đau khác. Nguyện xin cho anh chị em luôn luôn có những khả năng cụ thể để tuyên xưng và sống niềm tin của mình. Chắc chắn là những điều kiện này sẽ làm vinh danh cho đất nước, thể hiện mối quan tâm đến công lý và thúc đẩy mối liên hệ với những giá trị tinh thần rất cần thiết cho sự phát triển. Toàn thể giáo hội đang dõi mắt nhìn về anh chị em. Trong giáo hội, anh chị em chiếm một chỗ ưu tiên. Giáo hội tự hào về anh chị em, ý thức về đức tin Kitô giáo ấp ủ trong lòng, hiệp nhất trong tình yêu, chung kiên với đất nước của anh chị em. Giáo hội khích lệ anh chị em hãy cùng với tất cả anh chị em đồng bào xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, quý bạn, đó là tâm tình của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị gửi cho tất cả chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện thời sự đặc biệt của chúng tôi.
Còn là đá, nền đá ấy ta sẽ xây hội thánh, và mãi mãi bao táp hay quỷ ma, chống phá hay gào la, ta vẫn không rời xa. Đoàn con xin mãi đến muôn ngàn sau, nguyện nhớ mãi mãi khắc ghi tình sâu, tình cha thương cha vẫn luôn cùi an, cứu giúp dân lầm than vẫn chúc ơn bình an.
Cha hiền Việt Nam luôn luôn kính yêu, cha hiền Việt Nam mang ơn rất nhiều, cha hiền Việt Nam luôn luôn khấn cầu đến ngàn đời tình sẽ không phai màu.
Trên làn sóng tiếng Việt 24/24 AM 1480.